Ngài có phải thật sự có thể giúp được hay không?
Xin thưa với các vị, thật sự có thể giúp được. Giảm bớt thọ dụng vật chất của mình, giúp đỡ những người thiếu hụt đó. Cái tâm này chúng ta không có thì hạnh Bồ Tát kia đương nhiên là không thể được rồi. Trước tiên phải có cái tâm này. Cái tâm này là tâm thuần thiện, hạnh thuần thiện. Cho nên cảm động long thiên thiện thần đều hộ trì. Ở trong đời sống giáo hóa chúng sanh mới có thể thu được hiệu quả. Chúng ta học Phật phải bắt đầu học từ chỗ này. Phải có công phu chân thật. Chúng ta ngày nay sự thọ dụng gì mặt vật chất, lấy ăn uống mà nói, ba bữa cơm vẫn không no, còn phải ăn giặt thêm để bổ sung. Đây là nguyên nhân gì vậy? Cái thân thể này chính là thân nghiệp chướng. Tâm có nghiệp chướng, thân cũng có nghiệp chướng. Ăn uống đối với mạng sống của một người mà nói, điều quan trọng nhất. Mạng sống của chúng ta, thân thể là một bộ máy. Cái bộ máy này không ngừng đang hoạt động. Hoạt động cần có năng lực bổ sung. Ăn uống là bổ sung năng lượng. Người nghiệp chướng rất nặng, lượng tiêu hao thật lớn, bổ sung ít họ sẽ bị bệnh, họ sẽ không thể làm việc. Lượng tiêu hao ít, họ làm việc vẫn bình thường. Sự tiêu hao nguồn năng lượng rốt cuộc tiêu hao ở chỗ nào vậy? Người học Phật biết. Trên 90%, có lẽ toàn bộ có thể đạt đến 95% tiêu hao vào trong vọng niệm. Chúng ta thường nói nghĩ ngợi lung tung. Người tu hành tâm địa luôn thanh tịnh hơn so với đại chúng xã hội thông thường. Vọng niệm ít, vọng niệm ít thì lượng tiêu hao ít, cho nên họ bổ sung sẽ ít hơn. Thế Tôn thì hiện vì người sơ học của chúng ta, vậy chúng ta đem tất cả lo âu nhớ tưởng, những sự việc phiền muộn này buông xuống, bởi vì đó đều là việc không cần thiết. Thân tâm của bạn khỏe mạnh, lượng tiêu hao của bạn sẽ dần dần giảm bớt. Cho nên một ngày một bữa ăn là đủ rồi. Một bữa này không ăn cũng không sao cả, cũng vẫn là hoạt động như thường. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên chúng ta ở trong kinh nhìn thấy A-la-hán tâm vô cùng thanh tịnh, vọng tưởng tạp niệm hầu như không còn. Sự bổ sung năng lượng của họ là một tuần đi ăn một lần, cũng chính là một tuần ăn một bữa. Hoặc một bữa đó là đủ một tuần rồi, thành phần dinh dưỡng đó đủ rồi. Bích chi Phật định công sâu hơn, tâm còn thanh tịnh hơn so với A-la-hán. Nửa tháng đi bát một lần, hai tuần ăn một bữa, họ đủ rồi. Nói thật ra, Phật và Pháp Thân Đại Sĩ các ngài có cần ăn uống hay không? Không cần thiết, có thể hoàn toàn đoạn hết rồi. Phật đã ở đời là thị hiện, làm tấm gương cho chúng ta thấy. Nếu như ở trong cái thân phận đó của ngài, ngài có thể hoàn toàn đoạn hết, phàm phu chúng ta thấy rồi không thể làm được, như thế thì có nguy không? Cho nên nói với người tu hành chúng ta, mỗi ngày ăn một bữa là no đủ rồi. Tu tâm thanh tịnh quan trọng, thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn. Dùng thiền duyệt, dùng pháp hỷ để bồi dưỡng thân thể của bạn. Dùng tâm thanh tịnh, đây là tiêu hao năng lượng ít nhất. Đây đều là công phu ở trên pháp hành. Cái công phu này phải rèn luyện trong đời sống thường ngày. Luyện tâm thanh tịnh, luyện hạnh thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, hạnh thanh tịnh, không có gì khác, buông xuống mà thôi. Việc không liên quan phải buông xuống, ý nghĩ không liên quan phải buông xuống. Thường xuyên gìn giữ chánh niệm hiện tiền. Chánh niệm chính là niệm Phật. Trong 12 giờ, từng giây từng phút, ở trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu. Đây là chánh niệm. Tất cả chúng sanh không biết được sự thù thắng của Phật Pháp, không biết được lợi ích của niệm Phật. Chúng ta dùng phương tiện thiện xảo giúp đỡ họ, khiến họ biết lợi ích của niệm Phật, cũng có thể học tập noi theo chúng ta niệm Phật. Việc mà Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh không thể nói hết, nhưng mà chỉ có một mục đích, cuối cùng khuyên nhủ hướng dẫn họ niệm Phật. Cái mục đích này là mục đích thuần chánh, ngoài điều đó ra không có mục đích gì khác. Cho nên đối nhân sự thế tiếp vật, bạn phải từ bi, phải khoan hồng độ lượng. Phải nhận thức đại thể, dứt khoát không được thuận theo lòng ham muốn của mình. Thuận theo lòng ham muốn của mình chính là thuận theo phiền não. Bạn sẽ làm sai sự việc. Nhà Phật nói, bạn sẽ tạo nghiệp. Công phu sơ bộ thường ngày, chúng ta phải đem thị phi, nhân ngã, làm tan nhạt hết. Đoạn không dễ dàng. Trước tiên xem nó nhạt bớt. Nhất là khen chê, gặp phải người khác phỉ báng, hoặc giả là có người tán thán về bạn, khen chê không đồng tâm, thì tâm bạn dần dần sẽ thanh tịnh. Việc không cần thiết thì không cần thiết biết đến. Người không cần thiết tiếp cận thì không cần biết. Cậu Nhân nói hay, biết nhiều việc quá thêm phiền não. Quen biết nhiều người lắm thị phi, phiền não nhiều thị phi nhiều, tâm của bạn sao có thể thanh tịnh được? Tâm bạn không thanh tịnh thì tịnh nghiệp của bạn sẽ không thể thành tựu. Điều mà chúng ta mong cầu là thế giới Tây Phương Cực Lạc gần gũi A Di Đà Phật sớm một ngày. Điều kiện duy nhất dẫn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là